mình nghĩ đến cái pháp xuất gia, mình là người xuất gia, mình là người xuất gia, thì từ từ á, mình sẽ không tức, mình không sân, và từ từ á, mình sẽ đứng cái tâm mình lại, buông ra được. Nếu lúc nào mình cũng nhớ đến cái ánh sáng đó, mình cũng giữ lấy cái ánh sáng đó, cái lực mà giữ lấy, nhớ lấy đó là lực niệm. Đức Phật dạy tu là dạy niệm. Và pháp môn, tất cả những cái gì đụng đến Phật, Pháp, Tăng đều là pháp môn tu, mà mình tu bằng niệm thì đều hướng đến cái ánh sáng đó hết. Cho nên tam bảo, mình dùng tam bảo để tu là mình có thể, đó là một pháp môn tu của mình, niệm tam bảo. Thành ra trong lục niệm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó, niệm tam bảo như vậy. Thì giờ mình biết cái tu thực sự, nó là sự hiểu biết bên trong của mình. Hiểu biết là ánh sáng. Đã có ánh sáng là có đường đi. Giữ lấy cái ánh sáng đó, đừng để mất ánh sáng đó, thì mình sẽ đi tới nơi. Đó là tu tập, đó là niệm, đó là hành đạo. Và mình cũng biết rõ là cái hình tướng vẫn có ích lợi, vẫn có công ích. Đó. Cho nên dù là tu là ở bên trong tâm, hình tướng vẫn cần có. Rồi bây giờ cái điều thứ ba nữa là nếu bây giờ mà mình không hiểu, mình chưa hiểu, nhưng nếu ai bày cho mình cứ niệm tam bảo đi, thì tự nhiên từ từ cái hiểu nó cũng tới. Điều này thì nó có thể, nó có cái khó hơn. Tại vì một khi mình không hiểu thì mình dễ lơ là, mà mình dễ buông bỏ. Nhưng mà nếu mà mình có cái duyên, mình kiên nhẫn, mình cứ giữ lấy như vậy á, thì tự nhiên mai mốt trí huệ cũng phát. Đó là một cách tu. Đúng nguyên tắc tu thì phải nhờ có hình tướng trợ duyên. Nhân chính của tu tập là niệm ở bên trong tâm. À. Nhưng muốn niệm trong tâm thì hình ý nghĩa phải rõ ràng. Nhưng mà đôi khi ý nghĩa không rõ ràng, mình cũng cứ niệm. Thì nhờ cái công phu niệm đó mà lâu ngày tâm mình cũng thành đạo. Thành ra bây giờ nếu mình không rõ, mình không rõ tam bảo, không rõ có nghĩa như thế nào, cuộc đời nghĩa thế nào. Nhưng mà thí dụ như mình cứ tập mỗi ngày á, cứ tập thường xuyên là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng, con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng. Mình cứ tập như vậy. Đó là tu. Tập ở trong tâm á. Nhiều khi tâm khó tập, mình nói thầm ở nơi miệng, như là niệm A-di-đà Phật á. Tâm bên trong khó niệm cho nên tổ mới dạy cho mình niệm ở nơi miệng. À, cứ nói thầm con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình cứ tập như vậy á, thì tự nhiên đến một cái lúc nào cái tâm của mình á, nó cũng buông bỏ cái thế gian này ra. Nó cũng thoát được các loài ma đó. Và tự nhiên cái tâm kính tin của mình nương tựa chắc chắn vào Phật, Pháp, Tăng á, cái nó phát hiện, nó tăng trưởng. Đó là Đức Phật giảng giải bảy pháp môn ra cho mình tu. Và cái cách nó như vậy là, một là mình đúng nguyên tắc hay nhất, lý tưởng nhất là mình hiểu rõ nghĩa rồi mình tu niệm. Mà cái điều đúng nguyên tắc thì ít khi mà mình có được. Hai nữa đó là mình cứ tu. Mình cứ gọi là kiên nhẫn mình tu, kiên nhẫn mình tu. Từ từ, nó thâm nhập. Bây giờ nói không nói gì nghe. Nói mình nghe Pháp. À, nghe Pháp nó là gì? Nghe Pháp thực ra nó là một cái cách tu niệm cho mình. Tại vì sao vậy? Mình bận sống trong cuộc đời. Tất cả tâm tưởng của mình suy nghĩ nó phải lo cho cuộc sống. Mình ít có thời giờ mình nghĩ đến Pháp, tức là nhớ đến Pháp, niệm đến Pháp. Cho nên khi mình vào mình nghe Pháp là để cho cái vị thầy đó nói Pháp cho mình nghe. Nó nhắc lại, nó vừa mở cho mình, nó vừa nhắc lại những cái Pháp mình có rồi, mà mình không nhớ tới. Thì nó cứ vậy á. Thành ra mình ngồi trong một thời pháp như vậy á, là mình thực ra là mình tu niệm. Thực ra là mình tu niệm đó. Mình bắt đầu, thì thí dụ vị thầy nói người Phật tử phải như vậy vậy, thì mình là Phật tử rồi. Nhưng mà mình đâu có nhớ mấy cái đó. Mình biết mà. Đôi khi mình biết chứ, mình không nhớ. Thì cái vị thầy đó nhắc cho mình. Nó nhắc mà khích, tức là khuyến khích nó nữa. Tức là làm cho nó rõ, nó tăng trưởng, nó sáng ra. À. Mà như vậy á, là cái người nghe pháp như vậy, là cái người nghe pháp đúng nhất. Còn một người nữa bảo đi nghe pháp không? Bảo đi. Nhưng mà vào nơi mình ngủ. Vào nơi mình ngủ. Ngủ gục lên gục xuống vậy đó. Nhưng mình thấy nghe đừng cười mà cái này có thiệt nghe. Bởi vì tại sao? Bởi vì thầy đi giảng đã lâu ghê lắm rồi. Mấy chục năm rồi. Nhưng mà chỗ nào mà đến mà giảng lần hay hai ba lần, lâu lâu đến giảng lần nói. Còn cái chỗ nào mà mình giảng thường xuyên, thí dụ như ở chùa, xưa nay ở chùa Khánh Anh, thì cứ giảng hàng tuần, nhiều khi thọ bát quan trai, nhiều khi nó vào những ngày trong tuần hay là cuối tuần, nhiều khi nó có dịp huân tu, rồi có bất cứ một cái gì thì nó cũng đều giảng. Rồi nhiều khi gặp nhau ngồi nói chuyện thì cũng nói đến pháp. Thì có nhiều vị Phật tử lên nghe pháp là ngủ. Mà trước khi nghe pháp thì mặt mày sung mãn ghê lắm, lên sắp chỗ ngồi oai lắm, ngồi xuống nghiêm trang, nó kéo áo này nọ, cái bắt đầu nói lên cái là bắt đầu từ từ nó sụp xuống. sụp lên sụp xuống, sụp tới sụp lui, cho đến khi vừa nghe nguyện đem công đức này, cái tình hết, cái la om sòm hết, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, công đức ngủ của mình á. Nhưng mà cái người đó họ ngủ, nhưng họ muốn nghe pháp, mỗi lần nghe pháp sẵn sàng nghe, nhưng chỉ có cái danh từ nghe pháp, chỉ có hai cái danh từ nghe pháp vô là ngủ. Nhưng mà nghe nhiều lần á, ngủ nhiều lần á, nói đúng là ngủ nhiều lần chứ phải nghe nhiều lần. Nhưng mà không ngủ trên giường, không ngủ trên giường, không ngủ theo cái thế nằm, mà ngồi ngủ, mà ngủ trong lúc nghe pháp, vì nghe pháp mà phải chịu ngồi ngủ khó lắm á. Trong cái tu tập thiền định ở trong đạo Phật đó, có nhiều vị đó họ tu tinh tiến đó, thì tu tập phải có nghỉ, tức là phải có ngủ, nhưng mà khi ngủ cũng ngồi ngủ, không có nằm bao giờ hết. Bây giờ đó, những cái vị đó tuy rằng lúc nghe không có nghe được bởi vì ngủ, nhưng là ngồi ngủ, mà nương vào cái nghe pháp để ngồi ngủ, mà cái lúc vào trong đó thì có cái tâm hoan hỷ với cái sự nghe pháp, cho nên một thời gian sau đó thì tự nhiên cũng phát tâm. Mà tự nhiên cũng phát ra cái, những cái chi kiến, cái huệ trong đạo Phật. Nó ngộ vậy đó. Tại vì thực sự ra trong lúc nghe pháp phải ngồi ngủ, nó là một cái tu tập. Nó là một cái kiên nhẫn ghê lắm. Nó phải chịu đựng ghê lắm. Chứ lúc đó là thật đó, cái giấc ngủ nó lôi mình, nó kéo mình. Lúc đó mà có cái giường của mình thì nó hạnh phúc kia lắm. Nhưng mà mình chống lại ngồi đó bởi vì pháp mà mình chịu như vậy. Cho nên về sau này tự động nó phát sinh ra những cái công đức. Phát sinh ra những công đức rồi gì? Có vị Phật tử đó chuyên môn như vậy, chuyên môn ngủ vậy, mà về sau này phát Bồ Đề Tâm. Và có nhiều cái cũng như là mình thấy cái hành động ấy rất là hay. Thành ra mình có thể hiểu là pháp môn ở trong đạo Phật nó vi diệu lắm. Và đôi khi nó cái đúng nhất nó vẫn là sự hiểu biết của mình. Nhưng mà cho dù bây giờ đó mình không có đủ nhân duyên, hay là mình bị nhiều cái tập khí nhiều đời á, nó làm cho mình khó mà nắm được cái hiểu. Nhưng nếu mình cứ hoan hỷ với các cái ý nghĩa, các pháp môn, các cái pháp, một cái gì trong đạo Phật nó cũng là thành pháp tu hết. Nghe pháp cũng là một pháp tu. Đấy. Làm hương đăng cũng là một pháp tu. Đấy. Mình biết là bất cứ cái gì, quy y Tam Bảo dĩ nhiên là một pháp tu. Đấy. Chỉ miễn là mình nghe đến cái danh từ đó, cái danh từ nó nói lên cái pháp môn đó, nó rất nhiều ý nghĩa trong đó mà mình không nắm được. Nhưng mà nó gom lại các ý nghĩa đó hết ở trong cái danh từ. Cũng như mình nghe nghĩa về Tam Bảo, mình nghe nhiều lắm, mình nghe rất nhiều thứ. Nhưng mà nó gom lại ở trong chữ Tam Bảo và quy y thôi. Và nhiều khi nó ở trong đó mà miễn mình cái quy Tam Bảo, cái mình gật đầu, ok, bằng lòng, chịu. Mà thích không? Thích. Muốn không? Muốn. Nhưng mà Tam Bảo là gì? Mình không biết. Quy làm sao? Mình cũng lơ là.